Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Long 20th Century, tạm dịch là Thế kỷ 20 dài lâu, là công trình lịch sử xã hội học và kinh tế chính trị của Giovanni Arrighi. Cuốn sách không xem thế kỷ 20 chỉ là giai đoạn từ năm 1900 đến năm 1999. Thay vào đó, Arrighi đặt thời đại Mỹ vào một chuỗi biến đổi dài khoảng 700 năm của chủ nghĩa tư bản thế giới. Mục tiêu của ông là giải thích vì sao quyền lực kinh tế và quyền lực nhà nước thường tập trung vào một trung tâm dẫn đầu, rồi lại dịch chuyển sang trung tâm khác. Từ các thành bang Ý, đặc biệt là Genoa, qua Cộng hòa Hà Lan, Anh và Hoa Kỳ, tác giả theo dõi cách thương mại, chiến tranh tài chính và tổ chức nhà nước gắn chặt với nhau. Đây không phải sách tường thuật lịch sử theo niên đại đơn thuần. Nó đưa ra một khung phân tích có tên là các chu kỳ tích lũy hệ thống nhằm lý giải nguồn gốc của trật tự toàn cầu đương đại và những dấu hiệu căng thẳng của vị thế bá quyền Mỹ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, chu kỳ tích lũy hệ thống nối tiền tệ với quyền lực nhà nước. Khái niệm trung tâm của Arrighi là chu kỳ tích lũy hệ thống. Theo khung này, chủ nghĩa tư bản không phát triển bằng một đường thẳng, cũng không chỉ thay đổi do công nghệ hay thị trường tự vận hành. Nó mở rộng qua những giai đoạn dài, trong đó một trung tâm quyền lực tổ chức được mạng lưới thương mại tín dụng, sản xuất và bảo vệ quân sự rộng hơn đối thủ. Mỗi chu kỳ thường bắt đầu bằng mở rộng vật chất, vốn được đưa vào thương mại, sản xuất, vận tải và khai thác các thị trường mới. Khi cạnh tranh gay gắt hơn và lợi nhuận từ các hoạt động vật chất suy giảm tương đối, vốn chuyển mạnh sang các hoạt động tài chính. Arrighi diễn đạt logic ấy bằng sự vận động từ tiền sang hàng hóa, rồi trở về tiền với quy mô lớn hơn. Điểm đáng chú ý là tài chính không bị xem đơn giản là phần phụ hay bằng chứng tự động của suy tàn. Nó vừa là dấu hiệu cho thấy mô hình mở rộng cũ gặp giới hạn, vừa là cách các nhóm sở hữu vốn duy trì lợi nhuận trong giai đoạn chuyển tiếp. Khung này buộc người đọc đặt các đợt bùng nổ tài chính vào quan hệ với năng lực nhà nước, cạnh tranh giữa các cường quốc và việc tái cấu trúc nền kinh tế thế giới. Thứ hai, bốn bá quyền kế tiếp. Từ Genoa đến Hoa Kỳ, Arrighi xác định bốn chu kỳ lớn gắn với các trung tâm bá quyền là Genoa, Hà Lan, Anh và Hoa Kỳ. Ông dùng khái niệm bá quyền theo nghĩa rộng hơn sức mạnh quân sự. Một quốc gia hay liên minh dẫn đầu phải có khả năng tổ chức một trật tự liên quốc gia mà trong đó lợi ích của mình được trình bày ít nhất phần nào như lợi ích chung của hệ thống. Genoa gắn với mạng lưới tài chính và thương mại của các thành bang Ý cùng quan hệ đặc biệt với quyền lực Tây Ban Nha. Hà Lan xây dựng ưu thế qua thương mại biển, tín dụng và năng lực tổ chức doanh nghiệp. Anh mở rộng quy mô của trật tự này bằng công nghiệp, đế quốc và ưu thế hải quân. Hoa Kỳ kế thừa rồi tái tổ chức nó sau các cuộc khủng hoảng đầu thế kỷ 20 và đặc biệt sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Chuỗi này không có nghĩa mỗi bá quyền thay thế hoàn toàn mọi thiết chế cũ. Các trung tâm mới thường tận dụng mạng lưới, kỹ thuật tài chính và không gian kinh tế do thời kỳ trước tạo ra nhưng vận hành chúng ở quy mô lớn hơn. Vì vậy, lịch sử trong sách là lịch sử của sự kế thừa có biến đổi chứ không phải bốn đế chế tách biệt. Thứ ba, mở rộng tài chính là tín hiệu khủng hoảng, không chỉ là hiện tượng tiền tệ. Một đóng góp quan trọng của cuốn sách là cách Arrighi đọc các thời kỳ tài chính hóa, khi vốn tìm được ít cơ hội sinh lời hấp dẫn hơn trong thương mại và sản xuất. Nó có xu hướng chuyển sang tín dụng, chứng khoán, đầu cơ và các quyền đòi hỏi tài chính. Arrighi gọi bước ngoặt này là khủng hoảng tín hiệu. Nó báo hiệu rằng thời kỳ mở rộng vật chất của một chu kỳ đang mất động lực, nhưng chưa nhất thiết là sự sụp đổ tức thì của trung tâm dẫn đầu. Trên thực tế, các giai đoạn tài chính có thể làm giàu mạnh cho giới nắm vốn và kéo dài ảnh hưởng của trung tâm cũ. Tuy nhiên, chúng cũng làm nổi bật sự lệch pha giữa nơi nắm giữ tài sản tài chính và nơi các năng lực sản xuất, thương mại hay quyền lực mới đang tăng lên. Qua so sánh các trường hợp Hà Lan, Anh và Hoa Kỳ, sách phản đối cách giải thích coi tài chính hóa chỉ là lựa chọn chính sách ngắn hạn hoặc chỉ là sự lạm dụng của ngân hàng. Nó được đặt trong một quá trình cạnh tranh lịch sử dài. Cách nhìn này hữu ích khi phân tích thị trường tài sản và dòng vốn quốc tế, vì nó nhắc rằng các hiện tượng ấy luôn liên quan đến cấu trúc quyền lực, khả năng bảo vệ trật tự kinh tế và sự dịch chuyển của hoạt động vật chất. Thứ tư, chiến tranh và xây dựng nhà nước là điều kiện của tích lũy tư bản. Arrighi không tách lịch sử kinh tế khỏi lịch sử chính trị và quân sự trong cách phân tích của ông. Vốn cần những thể chế có thể bảo vệ tuyến thương mại, thực thi hợp đồng, huy động tín dụng, kiểm soát lãnh thổ và xử lý cạnh tranh giữa các lực lượng chính trị. Vì thế, sự trỗi dậy của các trung tâm tích lũy luôn gắn với những hình thức nhà nước và tổ chức quyền lực phù hợp. các thành bang Ý dựa nhiều vào mạng lưới thương nhân và tài chính. Hà Lan phát triển năng lực thương mại biển và thiết chế hỗ trợ kinh doanh. Anh kết hợp công nghiệp hóa với đế quốc, hải quân và một phạm vi thị trường toàn cầu rộng lớn. Hoa Kỳ vươn lên trong bối cảnh chiến tranh thế giới, rồi giữ vai trò trung tâm trong trật tự hậu chiến thông qua sức mạnh sản xuất, tài chính, quân sự và các định chế quốc tế. Luận điểm này tránh hai cách giản lược phổ biến. Một là cho rằng thị trường tự do hoàn toàn tách khỏi nhà nước. Hai là cho rằng sức mạnh quân sự một mình tạo ra bá quyền. Với Arrighi, tiền và quyền lực tạo điều kiện cho nhau, nhưng quan hệ đó cũng đầy mâu thuẫn. Chi phí quân sự, cạnh tranh địa chính trị và khủng hoảng xã hội có thể làm suy yếu chính nền tảng kinh tế mà một nhà nước muốn bảo vệ. Cuối cùng, khủng hoảng của bá quyền Mỹ và câu hỏi về giới hạn của hệ thống. Phần kết của The Long 20th Century tập trung vào vị thế của Hoa Kỳ trong chu kỳ thứ tư. Arrighi xem thời kỳ tăng trưởng hậu chiến là một giai đoạn mở rộng vật chất nổi bật của bá quyền Mỹ. Nhưng từ những biến động của thập niên 1970, ông nhận thấy các dấu hiệu chuyển hướng sang mở rộng tài chính, cùng với cạnh tranh ngày càng phức tạp trong nền kinh tế thế giới. Điều quan trọng là sách không đưa ra một lời tiên tri đơn tuyến rằng một quốc gia cụ thể chắc chắn sẽ thay Mỹ. Thay vào đó, Arrighi nêu vấn đề cấu trúc. Mỗi lần chuyển giao bá quyền trước đây, trung tâm mới thường có quy mô lãnh thổ, dân số, nguồn lực và năng lực tổ chức lớn hơn trung tâm cũ. Hoa Kỳ đã có quy mô gần như một lục địa, nên việc xuất hiện một quốc gia đơn lẻ vượt trội theo cùng mô hình trở nên khó hình dung hơn. Từ đó, cuốn sách mở ra nhiều khả năng, gồm sự kéo dài quyền lực Mỹ, một trật tự mới xoay quanh Đông Á, hoặc một khủng hoảng sâu hơn của chính logic bá quyền tư bản chủ nghĩa. Giá trị của lập luận không nằm ở việc đoán đúng mọi diễn biến sau năm 1994. Nó nằm ở việc buộc người đọc phân biệt suy giảm tương đối, khủng hoảng tài chính, sức mạnh quân sự và thay đổi hệ thống thay vì đồng nhất chúng. Kết luận, The Long 20th Century phù hợp nhất với sinh viên, nhà nghiên cứu và độc giả đã có hoặc muốn xây dựng nền tảng về lịch sử thế giới, kinh tế chính trị, quan hệ quốc tế và xã hội học lịch sử. Người đọc quan tâm đến toàn cầu hóa, tài chính hóa, cạnh tranh giữa các cường quốc hay vị thế của Hoa Kỳ cũng sẽ thu được một khung tư duy có sức gợi mở. Lợi ích thực tế của sách không phải là cung cấp công thức dự báo thị trường hoặc lịch sử ngắn gọn. Nó giúp người đọc đặt các tin tức về nợ công, chiến tranh, thương mại, đồng tiền và dịch chuyển sản xuất vào một bức tranh dài hạn hơn. Nhờ đó, có thể tránh những kết luận vội vàng rằng một biến động đơn lẻ đã tự nó chứng minh sự kết thúc hay khởi đầu của một thời đại. Điểm khác biệt của Arrighi so với nhiều sách lịch sử kinh tế là ông không kể riêng lịch sử của các nước giàu, cũng không giải thích sự thay đổi chỉ bằng phát minh kỹ thuật hay chính sách quốc gia. Ông nối hoạt động tích lũy vốn với tổ chức quyền lực giữa các quốc gia và so sánh các thời kỳ bằng một mô hình nhất quán. Cách tiếp cận này đầy tham vọng, đôi khi đòi hỏi người đọc theo sát các khái niệm và những chuyển đoạn lịch sử rộng lớn. Tuy vậy, chính quy mô so sánh và sự liên kết chặt giữa tiền, nhà nước và trật tự thế giới khiến cuốn sách vẫn nổi bật trong dòng nghiên cứu về chủ nghĩa tư bản toàn cầu. Nếu bạn muốn ủng hộ Giovanni Arrighi, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!